Hồi 137, Tả Lãnh Thiền mắc hợm Nhạc Linh Sang. Trong tiếng quần hùng nghị luận xôn xao, có một thanh âm vang dội cất lên: Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn đã biết rõ kiếm pháp của các phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, không những biết rõ mà còn rất tinh tuyệt, thật khiến cho người tán dương không thôi. Chức trưởng môn Ngũ Nhạc phái, ngoài Nhạc tiên sinh ra thì khắp thiên hạ e rằng không tìm ra được người thứ hai. Người nói câu này ăn mặc rách rưới, chính là giải bang chủ của cái bang. Lão cùng Phương Chứng, Xung Hư tâm ý tương đồng, sớm hiểu được Tả Lãnh Thiền muốn hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, tạo ra thế bất lợi cho võ lâm đồng đạo, sớm muộn gì mối họa cũng sẽ đến với cái bang. Thà rằng đưa Nhạc Bất Quần quân tử lẩm lẩm lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái còn hơn là Tả Lãnh Thiền đầy giả tâm xảo quyệt. Xưa này tiềm lực cái bang rất lớn trong giang hồ, bang chủ cái bang đã nói thì người ngoài không dám đưa lời dị nghị. Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng nói: Nhạc cô nương tinh thầm kiếm pháp ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, quả thật đáng quý, đáng mừng. Nếu cô nương có thể dùng Tung Sơn kiếm pháp thắng được trường kiếm trong tay Tả Mổ, thì toàn phái Tung Sơn đương nhiên phụng kính Nhạc tiên sinh lên làm trưởng môn. Người nói chính là Tả Lãnh Thiền. Lão nói xong đi vào trường đấu, tay trái đặt lên vỏ kiếm, soạt một tiếng, trường kiếm đã vọt ra khỏi vỏ, ánh thanh quang lấp loáng. Trường kiếm vọt lên, tay phải lão đưa ra nắm chui kiếm. Thủ pháp của lão rất ngoạn mục, tay trái đặt vào vỏ kiếm sử nội lực đẩy trường kiếm ra. Nội công của lão thật hiếm nghe, hiếm thấy. Đệ tử phái Tung Sơn lớn tiếng quan hô, quần hùng bên ngoài cũng hò reo như sấm động. Nhạc Linh Sang nói: Điệt nữ chỉ dám sử 13 chiêu, trong vòng 13 chiêu nếu không qua được Tả sư bá. Tả Lãnh Thiền cả giận, thầm nghĩ: Người là đồ con nít tranh mà dám công nhiên tiếp chiêu với ta là to gan rồi, còn hẳn định trong 13 chiêu nữa. Người nói vậy thì coi thường Tả Mổ quá. Lão lạnh lùng nói: Nếu trong vòng 13 chiêu ngươi không lấy được đầu Tả Mổ thì sao? Nhạc Linh Sang nói: Điệt nữ không thể là đối thủ của Tả sư bá. Chẳng qua điệt nữ học được 13 chiêu Tung Sơn kiếm pháp do gia gia đích thân truyền thụ, rất mong Tả sư bá ra tay ấn chứng. Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng. Nhạc Linh Sang nói: Gia gia điệt nữ nói 13 chiêu Tung Sơn kiếm pháp này tuy là chiêu số cao minh của phái Tung Sơn, nhưng khi điệt nữ sử ra thì e trong một chiêu đã bị Tả sư bá đánh bay trường kiếm rồi, muốn sử chiêu thứ hai quả rất khó khăn. Tả Lãnh Thiền lại hừ một tiếng không trả lời. Ban đầu Nhạc Linh Sang nói giọng hơi run, không hiểu là do sau khi đấu khí lực không đủ hay do đang đứng trước mặt của Tả Lãnh Thiền, một đại cao thủ võ lâm mà không giấu được vẻ sợ hãi. Nói đến lúc này thanh âm bình tĩnh lại, cô nói tiếp: Điệt nữ nói với gia gia, Tả sư bá là đệ nhất cao thủ của phái Tung Sơn, đương nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng sư bá chưa chắc là đệ nhất cao thủ trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Sư bá võ công cao đến đâu cũng không thể bằng gia gia được, không tinh thông kiếm pháp Ngũ Nhạc kiếm phái bằng gia gia đâu. Gia gia điệt nữ nói hai chữ tinh thông thật không dễ dàng, gia gia cũng chẳng qua chỉ biết sơ một chút mà thôi. Nếu ngươi không tin, lúc bắt đầu luyện Tung Sơn kiếm pháp được 3 chiêu mèo què, có thể sử Tung Sơn kiếm pháp trước Tả sư bá oai chấn thiên hạ được 3 chiêu thì ta khen là con gái ngoan. Tả Lãnh Thiền cười nói: Nếu trong vòng 3 chiêu mà ngươi đánh bại được Tả Mổ thì ngươi xứng đáng là con gái ngoan của Nhạc tiên sinh. Nhạc Linh Sang nói: Tả sư bá kiếm pháp thần thông là kỳ tài hiếm thấy mấy trăm năm của phái Tung Sơn, điệt nữ mới được gia gia truyền thụ học được vài chiêu Tung Sơn kiếm pháp, sao dám vọng tưởng như vậy. Gia gia bảo điệt nữ ráng tiếp 3 chiêu của Tả sư bá, nhưng điệt nữ thống tâm vọng tưởng, muốn có thể trước mặt sư bá sử được đến 13 chiêu Tung Sơn kiếm pháp, không biết có thể đạt ý nguyện hay không. Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ: Đừng nói 13 chiêu, nếu như ngươi sử 3 chiêu thì Tả Mổ đã mất mặt lắm rồi. Lão liền đưa 3 ngón tay trái ra nắm lấy mũi kiếm, tay phải buông kiếm ra, chui kiếm nằm phía trước không ngừng rung động. Lão nói: Tiếp chiêu đi. Tả Lãnh Thiền thực hiện thủ pháp tuyệt kỹ, quần hùng liền lớn tiếng hoan hô. Tay trái sử kiếm dĩ nhiên không thuận, nhưng lão lại dùng 3 ngón tay để nắm lấy mũi kiếm, lấy chui kiếm để đối địch. Đấu kiểu này so với đấu tay không còn khó gấp 10 lần. Dùng ngón tay mà nắm mũi kiếm, chỉ cần lưỡi kiếm hơi bị chấn động thì cắt mất ngón tay của mình, đâu cần phải dùng tới lực. Lão sử thủ pháp này cố nhiên là rất coi thường Nhạc Linh Sang. Lòng lão vô cùng tức giận, muốn dùng thần công oai chấn để trấn áp mọi người. Nhạc Linh Sang thấy lão cầm kiếm như vậy, lòng sợ hãi, thầm nghĩ võ công này của lão là gì, gia gia chưa dạy qua. Lòng cô hơi khiếp sợ, lại nghĩ chuyện đã đến nước này sợ mà làm gì nữa. Trong lúc hoang mang, cô liếc nhìn đám đệ tử phái Hằng Sơn, thấy bọn họ vẫn vây thành một vòng, không nghe có tiếng khóc. Cô đoán rằng lệnh Hồ Xung tuy bị thương nặng nhưng tính mạng không đáng ngại. Cô liền chống trường kiếm xuống rồi vung lên đỉnh đầu, cúi người xuống sử chiêu Vạn Nhạc Triều Tôn, chính là một chiêu thức trong Tung Sơn kiếm pháp chính tông. Chiêu này có hàm ý cung kính, quần đệ tử Tung Sơn reo hò tỏ ý thỏa mãn. Lúc các đệ tử Tung Sơn và trưởng bối bốn phái chiết chiêu tất phải sử chiêu này trước, ý nói là không dám động thủ với tiền bối, chỉ mong được tiền bối lão nhân gia chỉ giáo. Tả Lãnh Thiên gật đầu, thầm nghĩ, người biết sử chiêu này coi cũng còn biết lễ độ, vì chiêu này ta sẽ không để người bị xấu hổ. Nhạc Linh Sang sử chiêu Vạn Nhạc Triều Tôn xong, đột nhiên kiếm quang tỏa ra, trường kiếm hóa thành một đường cầu vòng bạc trắng, đâm thẳng đến Tả Lãnh Thiên. Chiêu này đoan nghiêm hùng vĩ, chính là chiêu tinh yếu của Tung Sơn kiếm pháp. Dù Tả Lãnh Thiên đã tinh thông hết nội bát lộ, ngoại cửu lộ, 17 đường dài ngắn, nhanh chậm của kiếm pháp phái Tung Sơn, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua chiêu này. Lão giật mình nghĩ, chiêu này là chiêu số gì? Trong 17 đường kiếm pháp phái Tung Sơn ta, dường như không có chiêu nào bằng chiêu này, thật là kỳ lạ. Lão không những là tôn sư phái Tung Sơn, mà còn là đại gia võ học đương thời. Vừa thấy chiêu kiếm hùng kỳ tinh ảo này của bổn phái, lòng muốn xem cho rõ. Thấy Nhạc Linh Sang phóng chiêu kiếm ra nội lực không mạnh, chỉ cần phóng đến trước người của lão vài tấc thì lão búng tay lập tức trường kiếm của cô ta sẽ bị chấn động bay đi. Nên lão cứ xem cho rõ chiêu này, coi nó còn có biến hóa cổ quái gì nữa không. Trường kiếm của Nhạc Linh Sang phóng đến cách ngực lão hơn một thước thì cô ta đã rút kiếm về, nghiêng người xoay trường kiếm đâm xuống vai trái của lão. Chiêu kiếm này dường như là thiên cổ nhân long trong Tung Sơn kiếm pháp. Nhưng chiêu thiên cổ nhân long thanh thoát hơn mà nét cổ kính lại không bằng, lại giống như chiêu điệp thúy phù thanh. Nhưng chiêu điệp thúy phù thanh mau lẹ hơn mà kém hào hùng, cũng có một chút giống chiêu ngọc tỉnh thiên trì. Nhưng chiêu ngọc tỉnh thiên trì uy nghi chỉnh tề, mà chiêu này do Nhạc Linh Sang một thiếu nữ nhỏ tuổi sử ra lại đụm vẻ đoan trang diễm lệ. Mục quang của Tả Lãnh Thiện rất linh động. Đối với Tung Sơn kiếm pháp, lão đã luyện cả đời, mỗi chiêu mỗi thức, từ những chỗ tinh tuyệt đến những chỗ gút mắt nhỏ nhặt nhất, lão đều rành hết. Lúc này thấy Nhạc Linh Sang sử ra chiêu số ẩn tàng sở trường của mấy chiêu tuyệt diệu trong Tung Sơn kiếm pháp, dường như nó còn có thể bổ sung cho các chỗ hở trong các chiêu, bất giác lòng bàn tay lão phát nhiệt. Lão vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giống như bỗng nhiên chụp được một bảo bối từ trên trời rơi xuống. Năm xưa, Ngũ Nhạc kiếm phái và 10 trưởng lão ma giáo hội chiến ở Hoa Sơn, hảo thủ của năm phái bị tử thương hết. Có rất nhiều tinh nghệ tuyệt chiêu của Ngũ Nhạc kiếm phái cũng mất theo các cao thủ. Tả Lãnh Thiền từng tập hợp các bậc kỳ lão còn lại của bổn phái, đem những chiêu kiếm mà mọi người nhớ được, bất luận bình thường hay tinh diệu, chép lại hết làm thành một bộ kiếm phổ. Mấy chục năm nay, lão để bao tâm huyết đem những chiêu số tư thức không đủ tàn độc, không đủ oai lực trong kiếm pháp của bổn phái, sửa đổi từng chiêu một, khiến cho 17 đường kiếm pháp của bổn phái toàn mỹ, gần như không còn chút khiếm khuyết. Tuy lão chưa sáng chế ra được đường kiếm mới, nhưng vẫn được coi là đại công thần chỉnh lý Tung Sơn kiếm pháp. Bây giờ đột nhiên thấy Nhạc Linh Sang sử ra Tung Sơn kiếm pháp, gồm toàn những chiêu chưa từng ghi trong bộ kiếm phổ của bổn phái, mà so với các chiêu thức hiện có của Tung Sơn kiếm pháp hiển nhiên còn bác đại tinh thâm hơn nhiều. Bất giác lão vui mừng, khen ngợi, xem đến ngẩn ngơ. Nếu chiêu này do một kình địch cỡ như Nhậm Ngã Hành hoặc lệnh Hồ Xung, Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng sử ra, thì Tả Lãnh Thiền phải tập trung chú ý để nghênh địch. Dù là chiêu kiếm tinh tuyệt của đối phương, lão cũng phải tận lực để đối phó, đâu có rảnh để xem cho rõ kiếm pháp. Nhưng nội lực của Nhạc Linh Sang quá yếu, không đáng ngại, gặp lúc nguy cấp, lão chỉ cần sử lực làm chấn động trường kiếm của cô, rồi tập trung tinh thần quan sát pháp độ biến hóa thế kiếm của cô. Quần hùng thấy trường kiếm Nhạc Linh Sang bay múa, mỗi chiêu đều cách thân người của lão hơn một thước thì dừng lại, dường như là cố ý dung nhượng hay có ý sợ sệt. Nhưng Tả Lãnh Thiền lại ngẩn ra bất động, vẻ mặt chợt vui chợt buồn, giống như đang hồn siêu phách tán. Tỷ võ như vậy thật chưa từng thấy. Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có đệ tử môn Hạ Tung Sơn, ai ai cũng chăm chú nhìn không chớp mắt, sợ làm mất đi một chiêu nửa thức. Mấy chiêu Tung Sơn kiếm pháp này, Nhạc Linh Sang sử ra chính là học được từ trên vách đá trong hậu động ngọn sám hối. Chiêu thức khắc trên vách đá chỉ có 6-70 chiêu. Sau khi Nhạc Linh Sang suy nghĩ kỹ, đoán rằng trong hơn 40 chiêu, chắc Tả Lãnh Thiền biết sử hết. Còn có những chiêu khác tuy tinh thâm, nhưng không đủ cho Tả Lãnh Thiền động tâm chú ý. Chỉ có 13 chiêu này, nếu đột nhiên sử ra, thì nhất định khiến cho Tả Lãnh Thiền há hốc mồm, cỡ nào cũng phải chú ý xem cho kỹ. Chiêu thức khắc trên vách đá là vật chết, chưa thể cực tận biến hóa. Nhạc Linh Sang chỉ dựa vào đó mà sử ra, nhưng Tả Lãnh Thiền xem xong những chiêu thức đó, vận hành đầu lão bổ túc cho nhau. Càng nghĩ càng cảm thấy vô tận. Nhạc Linh Sang đem 13 chiêu đó sử xong, đến chiêu thứ 14 thì cô sử lại từ đầu. Tả Lãnh Thiền động tâm nghĩ, xem lại lần nữa hay là đánh văng trường kiếm của ả đi. Hai vấn đề này ở trong đầu lão cứ giằng xé nhau. Nếu tiếp tục quan sát thì chiêu kiếm của Nhạc Linh Sang có cao hơn nữa cũng không đả thương được lão. Nếu đánh văng trường kiếm của cô đi thì cũng chỉ cần đến một cái nhấc tay. Nhưng để lựa chọn một trong hai vấn đề này chẳng phải chuyện dễ. Trong phút chốc, đầu lão xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ. Những chiêu kiếm pháp tinh diệu như vậy bây giờ mà biến mất thì sau này e rằng không còn cơ hội thấy được nữa. Muốn giết con ả này thì dễ thôi, nhưng giết nó đi thì những chiêu kiếm pháp này không bao giờ còn thấy được. Ta làm sao có thể đi cầu xin Nhạc Bất Quần diễn thử? Nhưng nếu ta để cho ả tiếp tục sử nữa, hiển nhiên Tả Mỗ đã không làm gì được một đứa con gái trẻ tuổi môn Hạ Hoa Sơn, thì ta còn mặt mũi nào tồn tại trên đời? Hỡi ơi, e đã qua hơn 13 chiêu rồi. Lão vừa nghĩ đến bốn chữ hơn 13 chiêu, thì ý muốn làm lãnh tụ võ lâm liền bùng lên, đè bẹp ý tưởng muốn nghiên cứu võ học. Ba ngón tay trái xoay lại, trường kiếm trong tay bật lên, choang một tiếng, đụng vào trường kiếm của Nhạc Linh Sang. Choang choang nhẹ mười mấy tiếng, trong tay Nhạc Linh Sang chỉ còn lại cái chui, lưỡi kiếm của Nhạc Linh Sang bị gãy thành mấy chục mảnh rớt xuống đất. Nhạc Linh Sang nhảy lộn ra ngoài mấy trượng, lớn tiếng nói, Tả sư bá, điệt nữ ở trước mặt Tả sư bá đã sử mấy chiêu Tung Sơn kiếm pháp. Tả Lãnh Thiền nhắm mắt lại, nhớ lại từng chiêu mà Nhạc Linh Sang đã sử ra, rồi mở mắt ra nói, người sử được 13 chiêu, hay lắm, thật không dễ. Nhạc Linh Sang cúi người hành lễ nói, đa tạ Tả sư bá hạ thủ dung tình, nhường cho điệt nữ được múa rìu qua mắt thợ, sử được 13 chiêu Tung Sơn kiếm pháp. Tả Lãnh Thiền dùng tuyệt thế thần công làm chấn động gãy nát trường kiếm trong tay Nhạc Linh Sang. Quần hùng ai cũng thán phục. Nhưng Nhạc Linh Sang đã nói, trước mặt Tả Lãnh Thiền thi triển 13 chiêu Tung Sơn kiếm pháp, đại đa số đều nghĩ cô ta sử được 3 chiêu cũng không dễ, quyết không cách nào sử đến 13 chiêu. Không ngờ Tả Lãnh Thiền bỗng tâm trí thất thường, lại để cho cô ta sử đến chiêu thứ 14 mới ra tay. Mọi người ngấm ngầm ngạc nhiên, có người còn nghĩ sai lạc đi, cho rằng Tả Lãnh Thiền là kẻ hiếu sắc, thấy đối thủ là thiếu phụ xinh đẹp nên bị cô ta làm cho mê mẩn tinh thần, hồn siêu phách lạc. Một lão già ốm nhom trong phái Tung Sơn bước ra, lão chính là Tiên Hạc Thủ Lục Bách. Lão lớn tiếng nói, Tả trưởng môn thần công cái thế, bản lĩnh hơn người, phong độ cao nhã, quán đại bao dung. Vị Nhạc đại tiểu thư này học được một chút kiếm pháp Tung Sơn mà đã ngông cuồng tự đại ở trước mặt Tả trưởng môn lão nhân gia. Tả trưởng môn vẫn để cho cô ta chống chọi đến cùng mới ra tay chế phục. Điều này cho thấy đạo võ học quý ở chỗ tinh thâm chứ không quý ở chỗ biết nhiều. Bất luận võ công môn nào phái nào, chỉ cần luyện đến cảnh giới cao nhất đều có thể hiên ngang tự lập trong võ lâm. Lão nói đến đây, quần hùng ai cũng gật đầu. Lão nói một lèo đánh trúng tim đen của mọi người. Những hán tử giang hồ, ngoài một ít cao thủ ra, sở học đều chỉ là võ công một phái. Lục Bách nói võ học quý ở chỗ tinh thâm chứ không quý ở chỗ biết nhiều, mọi người đều tán đồng. Những người này có tinh thâm võ công bổn môn hay không thật khó mà biết được, còn chuyện biết nhiều thì dĩ nhiên là không quan trọng. Lục Bách nói tiếp, vì Nhạc đại tiểu thư này ý mình thông minh, lúc đồng đạo phái khác đang luyện kiếm thì xem lén rồi trộm học được một vài chiêu, tự xưng là tinh thông kiếm pháp của cả Ngũ Nhạc kiếm phái. Kỳ thực tâm pháp của võ công các phái đều là bí truyền, xem trộm được một chút ngoại hình của chiêu thức thì làm sao có thể nói được hai chữ tinh thông. Quần hào đều gật đầu thầm nghĩ, học lén võ công phái khác là điều đại kỵ trong võ lâm, Cái nhục này kỳ thực phải đổ lên đầu Nhạc Bất Quần. Lục Bách nói tiếp, nếu vừa thấy người ngoài sử ra mấy chiêu thức tinh thâm thì học được ngay, tự xưng là tinh thông võ công phái khác, thì trong võ lâm đâu còn có độc môn tuyệt kỹ, đâu còn gì gọi là tuyệt chiêu tinh thâm. Ngươi học lén của ta học lén của ngươi, hả, không phải là hồ đồ cả đám sao? Lão nói đến đây, trong quần hùng có nhiều người cười rần lên. Nhạc Linh Sang dùng Hành Sơn kiếm pháp đã bại Mặc Đại Tiên Sinh, dùng Hằng Sơn kiếm pháp đã bại Lệnh Hồ Xung. Đối phương không khỏi có ý dung nhượng, nhưng cô ta dùng Thái Sơn kiếm pháp đã bại Ngọc Âm Tử và Ngọc Khánh Tử, đúng là công phu đích thực. Những chiêu kiếm trên vách đá cô sử tinh thâm hơn sở học của Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử nhiều, lại tấn công bọn họ bất ngờ, vẫn không khỏi có ý dùng thủ xảo. Kiếm pháp có tinh thâm hơn hay không thì chưa chắc, nhưng cô dùng thủ xảo chỉ giả sử ra chiêu đại tôn Như Hà mà thôi. Chuyện này ngoài một vài cao thủ trong phái Thái Sơn ra thì không ai biết. Tuy nhiên, quần hùng không muốn thấy người khác thông hiểu võ công các phái, nên khi nghe Lục Bách nói như vậy, liền có nhiều người đồng thanh phụ họa, cũng không chỉ riêng đệ tử phái Tung Sơn. Lục Bách thấy những lời lão nói được mọi người tán thưởng nên rất đắc ý, lão cao giọng nói, cho nên ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái này thực xứng đáng với Tả trưởng môn. Cũng vì vậy mà có thể thấy, học một môn võ mà luyện đến cảnh giới tinh thuần còn hơn người lắm mồm học nham tạp rồi cho rằng cao minh nhiều thứ. Lão nói mấy câu này là ám chỉ Nhạc Bất Quần. Trong phái Tung Sơn liền có mấy chục tên đệ tử thanh niên la ó lên hùa theo lão. Lục Bách nói, trong Ngũ Nhạc kiếm phái, nếu có ai tự tin võ công thắng được Tả trưởng môn thì xin mời bước ra. Lão nói đến hai lần câu này mà không ai lên tiếng. Vào đầu buổi hội, chỉ có Đào Cốc Lục Tiên đứng ra nói ba hoa bẻm mép. Nhưng lúc này Doanh Doanh đang để tâm trí chữa trị cho Lệnh Hồ Xung, nên không rảnh để chỉ điểm tiếp cho bọn Đào Cốc Lục Tiên gây rối phái Tung Sơn. Bọn Đào Cốc Lục Tiên sáu người nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm gì, nói gì cả. Thác Tháp Thủ đinh miệng lớn tiếng nói, đã không còn ai khiêu chiến với Tả trưởng môn là coi như mọi người đặt kỳ vọng vào Tả trưởng môn. Xin mời Tả trưởng môn ra nhậm chức trưởng môn Ngũ Nhạc phái ta. Tả Lãnh Thiền làm ra vẻ khiêm tốn nói, trong Ngũ Nhạc phái nhân tài rất nhiều, tại hạ vô tài vô đức, thật không dám nhận trọng trách này. Đệ thất Thái Bảo Dương Anh Ngọc phái Tung Sơn lớn tiếng nói, ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái ngôi vị cao, trách nhiệm nặng, xin Tả trưởng môn gắt sức vượt khó khăn này để tạo phúc cho hơn 1000 đệ tử môn hạ, đó cũng là tận lực với đồng đạo giang hồ, xin Tả trưởng môn đăng đài. Tiếng trống chiêng vang dội, tiếng pháo nổ liên hồi, toàn là do đệ tử Tung Sơn đã chuẩn bị sẵn. Trong tiếng pháo nổ đi đùng, bọn đệ tử phái Tung Sơn cùng với bọn bằng hữu Tả Lãnh Thiền mời đến để ra oai, cùng hô, kính mời Tả trưởng môn đăng đàn, kính mời Tả trưởng môn đăng đàn. Tả Lãnh Thiền tung người nhẹ nhàng nhảy lên phong thiền đài, lão mặc hoàng bào, bóng tịch dương chiếu xuống núi, ánh mặt trời soi nghiêng lên người lão, khiến kim quang trên hoàng bào lấp lánh, cảnh tượng oai hùng huy hoàng vô kể. Lão cung tay xoay người hướng xuống đài vái bốn phía rồi nói, đã nhận sự tin yêu của các vị bằng hữu, nếu tại hạ khước từ không chịu gánh vác trọng trách thì rõ ràng chỉ biết lo cho mình mà không tận lực vì đồng đạo võ lâm. Môn hạ Tung Sơn mấy trăm người reo hò như sấm động, cố sức vỗ tay cho thật rôm rã. Bỗng nghe tiếng một người con gái nói, Tả sư bá làm gãy trường kiếm của Điệt Nữ, chỉ có vậy mà đã có thể coi là xứng đáng để làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái sao? Người nói là Nhạc Linh Sang. Tả Lãnh Thiền nói, anh hùng thiên hạ ở đây đã quyết là tỉ kiếm đoạt soái, nếu Nhạc tiểu thư có thể làm chấn động gãy trường kiếm trong tay Tả mổ thì mọi người sẽ tôn Nhạc tiểu thư lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái ngay thôi. Nhạc Linh Sang nói, thắng được Tả sư bá là chuyện Điệt Nữ không thể làm được, nhưng trong Ngũ Nhạc phái chúng ta, người có võ công giỏi hơn Tả sư bá chưa chắc là không còn ai. Tả Lãnh Thiền thấy những cao thủ trong Ngũ Nhạc phái, lão chỉ úy kỵ một mình Lệnh Hồ Xung. Hắn và Nhạc Linh Sang tỉ kiếm, đã thân bị trọng thương thì lão sớm trút được một tảng đá nặng ngàn cân trên người. Bây giờ nghe Nhạc Linh Sang nói như vậy, lão bèn nói, theo ý Nhạc tiểu thư, trong Ngũ Nhạc phái người có võ công kiếm pháp cao hơn Tả mổ là Lệnh Tôn, Lệnh Đường hay là Tôn Phu? Quần đệ tử Tung Sơn lại cười rần lên. Nhạc Linh Sang nói, phu quân của Điệt Nữ là hậu bối, nếu tỉ kiếm với Tả sư bá thì không thể thắng, Nhưng kiếm pháp của má má Điệt Nữ có thể tương đương với Tả Sư Bá, còn như gia gia của Điệt Nữ thì chắc chắn cao minh hơn Tả Sư Bá một chút. Bọn đệ tử Tung Sơn la ó rùm trời, có người huýt sáo, có người dậm mạnh chân xuống đất rầm rầm. Tả Lãnh Thiền nói với Nhạc Bất Quần: "Tiên sinh, lệnh ái ca ngợi võ công của tiên sinh, tiên sinh nghĩ sao?" Nhạc Bất Quần nói: "Tiểu nữ miệng còn hôi sữa, ăn nói bồng bột, xin Tả huynh đừng để tâm. Võ công kiếm pháp của tại hạ so với chư vị tiền bối anh hùng như Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm, Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đan cùng với Giải Băng chủ cái bang còn kém xa." Tả Lãnh Thiền biến sắc. Nhạc Bất Quần đề cập đến ba người bọn Phương Chứng đại sư mà không nhắc đến tên của Tả Lãnh Thiền thì hiển nhiên lão tử thừa nhận võ công cao minh hơn Tả Lãnh Thiền. Đinh Miễn nói: "So với Tả Chưởng Môn thì sao?" Nhạc Bất Quần nói: "Tại hạ và Tả huynh thâm giao nhiều năm, cùng tôn sùng nhau. Kiếm pháp hai phái Tung Sơn, Hoa Sơn, mỗi phái đều có chỗ độc đáo. Mấy trăm năm nay chưa bao giờ phân cao thấp." Đinh Quỳnh hỏi câu này, tại hạ thật khó trả lời. Đinh Miễn nói: "Nghe khẩu khí của Nhạc tiên sinh, dường như tiên sinh tự cho rằng võ công của mình cao hơn Tả Chưởng Môn." Nhạc Bất Quần nói: "Khổng Tử nói, quân tử vô sở tranh. Người quân tử thì không có gì để tranh giành. Tỷ thí để phân cao thấp thì từ xưa con người hiền tài vẫn làm vậy. Tại hạ từ lâu vẫn hằng ngưỡng mộ Tả sư huynh. Nhưng hôm nay Ngũ Nhạc phái mới thành lập, Chưởng Môn nhân còn chưa bầu ra. Nếu tại hạ tỷ kiếm với Tả sư huynh thì giống như đứng ra tranh giành làm Chưởng Môn Ngũ Nhạc phái, không tránh khỏi bị chê cười." Tả Lãnh Thiền nói: "Nhạc huynh chỉ cần thắng được tại hạ thì ngôi vị Chưởng Môn Ngũ Nhạc phái đương nhiên do Nhạc huynh đảm nhận." Nhạc Bất Quần xua tay nói: "Người có võ công cao chưa chắc có nhân phẩm cao. Dù tại hạ thắng được Tả huynh cũng chưa chắc thắng được những cao thủ khác trong Ngũ Nhạc phái." Lời nói của lão có vẻ khiêm tốn, nhưng mỗi câu nói đều đoán trước rào sau, rốt cuộc cũng thể hiện rằng lão giỏi, lão cao hơn Tả Lãnh Thiền một bậc. Tả Lãnh Thiền càng nghe càng tức giận, lạnh lùng nói: "Nhạc huynh, ba chữ quân tử kiếm danh chấn thiên hạ, hai chữ quân tử ai cũng biết rồi. Còn chữ kiếm rốt cuộc như thế nào thì tai nghe rất nhiều nhưng mắt chưa thấy. Hôm nay anh hùng thiên hạ tụ tập ở đây, xin Nhạc huynh để lộ ra một chút kiếm pháp cao minh cho mọi người được mở rộng tầm mắt." Có nhiều người reo lên: "Lên đài đấu đi, lên đài đấu đi. Nói cho hay mấy cũng đâu phải là anh hùng hảo hán. Lên đài tỉ kiếm phân rõ mạnh yếu, tự khen mình mà làm gì?" Nhạc Bất Quần hai tay chắp sau lưng, lặng yên không lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, chân mày nhíu lại, hơi có vẻ buồn. Lúc Tả Lãnh Thiền mưu đồ hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, đối với võ công đích thực của cao thủ trong bốn phái, lão đã tự tin rằng không ai có thể thắng được mình, mới không ngại ra sức thúc đẩy chuyện này. Nếu có người võ công cao hơn lão, thì sau khi Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, ngôi vị Chưởng Môn sẽ bị họ đoạt mất. Há không phải là làm tổ sẵn cho người khác ở. Kiếm pháp Nhạc Bất Quần cao minh, tu luyện Tử Hà thần công cũng không thấp. Điều này lão biết rõ. Lão xúi dục bọn Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu là hảo thủ phe kiếm tông lên Hoa Sơn tranh đoạt. Lại sai mười mấy hảo thủ khác phái phục kích ở ngoài miếu Dược Vương. Tuy âm mưu không thành, nhưng cũng biết rõ cặn kẽ võ công của Nhạc Bất Quần. Lúc ở trong chùa Thiếu Lâm, tận mắt thấy Nhạc Bất Quần đấu với Lệnh Hồ Xung, lão càng yên tâm. Kiếm pháp của Nhạc Bất Quần tuy tinh thâm nhưng cũng không phải là địch thủ của lão. Nhạc Bất Quần đá Lệnh Hồ Xung một cước, nhưng ngược lại, chân Nhạc Bất Quần bị gãy khớp thì nội công tu tập cũng chẳng là bao. Lệnh Hồ Xung là một tiểu tử hậu sinh, kiếm pháp đột nhiên tiến bộ không ai bì kịp, nhưng lão cũng không thể vì kiên dè tên lãng tử vô hạnh này mà bỏ đi đại kế đã trù hoạch mười mấy năm. Huống chi, sở trường của Lệnh Hồ Xung chỉ là kiếm thuật, mà công phu quyền cước thì rất tầm thường. Nếu động thủ tỉ võ với hắn, lão dùng kiếm chiêu không thắng thì chỉ cần xuất quyền cước là lập tức lấy được tính mạng hắn. Khi thấy Lệnh Hồ Xung tình nguyện chịu bị thương dưới kiếm của Nhạc Linh Sang thì mọi chuyện thiên hạ lão không cần lo nghĩ nữa. Lúc này Tả Lãnh Thiền nghe cha con Nhạc Bất Quần huênh hoang nói như vậy, lão thầm nghĩ. Không biết tại sao hắn học được vài tuyệt chiêu thất truyền của Ngũ Nhạc kiếm phái mà ngông cuồng tự đại lên. Nếu lúc hắn và ta động thủ, đột nhiên hắn sử những tuyệt chiêu đó ra thì có thể dọa cho người ta bỏ chạy. Nhưng nước cờ của hắn lại đi sai để con gái xử trước, nên ta đã có đề phòng, chẳng còn hiệu dụng gì nữa. Lão lại nghĩ, tên này tâm kế rất ghê gớm, Nếu trước mặt quần hào ta không đánh cho hắn đến không ngóc đầu dậy nổi, thì hắn ở trong Ngũ Nhạc phái tất có hậu hoạn. Lão bèn nói, Nhạc huynh, các anh hùng thiên hạ đều mời Nhạc huynh lên đài thể hiện thân thủ, tại sao Nhạc huynh không nể mặt mọi người? Nhạc Bất Quần nói, Tả huynh đã nói như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Lão liền theo từng bước tam cấp lên đài. Quần hùng thấy có người diễn tuồng hay cho xem nên đều vỗ tay hoan hô. Nhạc Bất Quần cung tay nói, Tả huynh, hôm nay đệ và Tả huynh là đồng môn thân thuộc, chúng ta chỉ trao dồi võ thuật nên điểm đến là dừng, Tả huynh nghĩ sao? Tả Lãnh Thiền nói, tiểu đệ đương nhiên cẩn thận hết sức để khỏi đả thương Nhạc huynh. Môn hạ phái Tung Sơn la rần lên, chưa đấu mà đã cầu xin trước thì đừng đấu làm gì. Đào kiếm không có mắt, vô tình động thủ rồi thì ai bảo đảm giữ cho lão không chết, không bị thương? Nếu đã sợ thì ngoan ngoãn chịu thua rồi xuống đài đi, vẫn còn kịp đó. Nhạc Bất Quần mỉm cười lớn tiếng nói, đào kiếm không có mắt, vô tình động thủ rồi thì khó tránh khỏi bị tử thương, câu nói này đúng lắm. Lão quay đầu về hướng đệ tử Hoa Sơn nói, đệ tử môn hạ Hoa Sơn nghe đây, ta và Tả sư huynh chỉ trao dồi võ nghệ, tuyệt không thù oán. Nếu Tả sư huynh có lỡ tay giết chết ta hoặc đánh ta đến trọng thương thì đó là vì lúc kịch đấu không dễ nắm được phân tất. Tất cả không được hận thù Tả sư bá, cũng không được tìm môn hạ phái Tung Sơn để sinh chuyện oán thù, làm hư hoại nghĩa khí đồng môn Ngũ Nhạc phái ta. Bọn Nhạc Linh Sang đều cao giọng đáp dạ. Tả Lãnh Thiền nghe lão nói như vậy vượt ra ngoài dự đoán, bèn nói, Nhạc huynh thông hiểu đại nghĩa, lấy nghĩa khí bổn phái làm trọng, thật là điều rất hay. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói, việc hợp nhất ngũ phái là đại sự vô cùng gian khó. Nếu hai chúng ta vì luận kiếm so tài mà làm tổn thương hòa khí, gây nên cuộc đại phân tranh đồng môn Ngũ Nhạc phái, thì đã phản lại ý nghĩa hợp phái mà chúng ta đã đeo đuổi. Tả Lãnh Thiền nói, đúng vậy. Lão nghĩ, hắn đã sinh lòng sợ hãi, thì ta có thể thừa thế cất tay một cái là chế phục được hắn. Những cao thủ tỷ võ, ngoài nội lực và chiêu thức thì việc phân thắng bại thường do khí thế. Tả Lãnh Thiền thấy Nhạc Bất Quần tỏ ý khiếp nhược, lão mừng thầm trong bụng. Soạt một tiếng, lão rút trường kiếm ra. Trong chớp mắt trường kiếm đã ra khỏi vỏ, lại vang lên một tiếng chấn động sơn cốc. Thì ra lúc rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lão ngầm vận nội lực để lưỡi kiếm và thành vỏ kiếm bên trong đụng nhau tạo nên tiếng động. Những người không hiểu lý đó không ai không kinh hãi. Môn hạ Tung Sơn lại lớn tiếng hoan hô. Nhạc Bất Quần cởi cả kiếm lẫn vỏ ở sau lưng ra, để xuống góc phong thiền đài, rồi mới từ từ rút kiếm ra. Chỉ nhìn thanh thế, cách thức rút kiếm của hai người, thì trận tỉ kiếm này có thể nói là đã phân cao thấp, không cần phải thi đấu nữa. Lệnh Hồ Xung bị trường kiếm đâm xuyên vào vai từ sau lưng thẳng đến trước ngực, bị thương rất nặng. Doanh Doanh xem rõ vết thương, lòng rất lo lắng. Cô không màng đến việc che giấu thân phận, liền nhảy vào rút trường kiếm ra rồi ôm hắn lên. Bọn nữ đệ tử Hằng Sơn rối rít bu quanh lại. Nghi Hòa lấy Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng ra, vội vã vóc 5-6 viên cho vào miệng Lệnh Hồ Xung. Doanh Doanh giơ ngón tay điểm các huyệt đạo trước ngực và sau lưng xung quanh vết thương để cầm máu lại. Nghi Thanh và Trịnh Ngạc cùng thay nhau lấy Thiên Hương Đoạn Tục Dao rịch vào vết thương của hắn. Chưởng môn nhân bị thương, quần đệ tử nào có tiếc gì. Bọn họ ngại thuốc rịch không đủ, linh dược này có đem ngàn vàng cũng khó mua, nhưng cứ coi như vôi, bôi thoải mái lên vết thương của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung bị thương tuy nặng nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo. Thấy Doanh Doanh và đệ tử Hằng Sơn cuống quýt lo lắng, hắn cảm thấy ân hận. Ta vì muốn gạt cho tiểu sư muội vui mà làm liên lụy đến Doanh Doanh và sư tỷ sư muội Hằng Sơn, khiến họ phải kinh gan sợ hãi như vậy. Hắn liền cố gượng cười nói, không biết tại sao, tại hạ không cẩn thận, lại để kiếm đâm vào người. Không, không sao đâu, các vị không cần, không cần. Doanh Doanh nói, đừng nói nữa. Tuy cô cố đổi giọng cho thô nhưng khó giấu được thanh âm của con gái. Bọn đệ tử Hằng Sơn nghe gã hán tử râu ria xồm xoàm này nói tiếng rất nhỏ nhẹ, đều cảm thấy kinh ngạc. Lệnh Hồ Xung nói, ta muốn xem. Nghi Thành đáp dạ, bà kéo hai sư muội đang đứng trước Lệnh Hồ Xung ra để chàng quan sát cuộc tỉ kiếm giữa Nhạc Linh Sang và Tả Lãnh Thiền. Sau đó, Nhạc Linh Sang thi triển Tung Sơn kiếm pháp, Tả Lãnh Thiền làm chấn động gãy lưỡi kiếm của cô ta. Cho đến lúc Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần cùng bước lên phong thiền đài, hắn đều thấy hết. Nhạc Bất Quần chỉ trường kiếm xuống đất, xoay người lại, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lão đứng cách Tả Lãnh Thiền khoảng 2 trượng. Lúc này quần hùng nín thở. Nhất thời trên tuyệt đỉnh Tung Sơn yên lặng không một tiếng động nhỏ. Lệnh Hồ Xung nghe thoáng có tiếng người đang tụng kinh rất nhỏ. Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm, vội vàng bỏ chạy thẳng. Rắn độc cùng bò cạp, khí độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm, tự theo tiếng bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn gió xối mưa lớn, do sức niệm Quán Âm, liền đặng tiêu tan cả. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diện, hay cứu khổ thế gian. Hồi 138, Nhạc Bất Quần bại lộ thâm mưu. Lệnh Hồ Xung nghe trong tiếng niệm kinh đầy tình cảm thiết tha và thành kính, thì biết Nghi Lâm đang hướng về Đức Quán Thế Âm, cầu khẩn Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, giải trừ khổ sở cho mình. Trước đây ở ngoài thành Hành Sơn, Nghi Lâm đã từng vì hắn mà niệm kinh văn này. Lúc này chàng không quay đầu lại xem, nhưng ánh mắt chứa chan tình cảm, dung mạo tú mỹ thanh nhã của Nghi Lâm như đang hiện rõ trước mắt. Lòng chàng nổi lên một thứ tình cảm êm dịu. Không chỉ Doanh Doanh mà còn có tiểu sư muội Nghi Lâm này đều coi trọng ta hơn tính mạng của mình. Dù ta có tan xương nát thịt cũng khó báo đáp được thâm ân của hai cô. Tả Lãnh Thiện thấy Nhạc Bất Quần để kiếm ngay ngực, tay trái nắm chặt kiếm quyết giống như người cầm bút viết chữ nhất. Lão biết chiêu này là chiêu thi kiếm hội hữu của Hoa Sơn kiếm pháp. Thủ thức này nói lên lúc đệ tử phái Hoa Sơn quá chiêu với bằng hữu đồng đạo, cũng như văn nhân giao hữu bằng câu từ thi phú, thì võ nhân giao hữu trao dồi võ nghệ. Sử chiêu này là để nói rõ mình và đối thủ tuyệt không có oán thù, tỉ kiếm chỉ quyết thắng bại chứ không đả thương tính mệnh. Tả Lãnh Thiền hơi nhếch mép cười, lão nói, không cần khách khí. Lão thầm nghĩ, Nhạc Bất Quần có hiệu xưng là quân tử kiếm, ta chỉ thấy hắn là tình ngụy quân tử. Hắn đối với ta chưa lộ ra chút địch ý, cũng chưa chắc là tốt đẹp gì. Một là lòng hắn sợ hãi, hai là khiến cho ta mất cảnh giác, lơ đễnh thì hắn sẽ đột nhiên hạ sát thủ, đánh cho ta trở tay không kịp. Lão đưa tay trái ra ngoài, trường kiếm tay phải quét sang phải. Lão sử chiêu khai môn kiến sơn của Tung Sơn kiếm pháp, hàm ý muốn nói đánh thì đánh, đừng làm bộ làm tịch nữa. Lão muốn châm chích đối phương là thứ ngụy quân tử. Nhạc Bất Quần hít một hơi chân khí, trường kiếm phóng thẳng về trước, mũi kiếm không ngừng rung động. Kiếm đến nửa chừng bỗng nhiên hất lên trên, đó là chiêu Thanh Sơn ẩn ẩn trong Hoa Sơn kiếm pháp, đường kiếm như ẩn như hiện, biến ảo khôn lường. Tả Lãnh Thiền đánh thẳng một kiếm từ trên xuống dưới, khí thế thạch phá thiên kinh. Quần hùng bàng quan, nhiều người nhao nhao lên. Trong Tung Sơn kiếm pháp vốn không có chiêu này, nhưng lão đã mượn chiêu này trong quyền cước, lấy kiếm làm chưởng, đột nhiên xuất ra chiêu độc phách Hoa Sơn này rất bình thường, phàm người đã học qua quyền cước đều thông hiểu nó. Mấy trăm năm nay sự giao hảo Ngũ Nhạc kiếm phái rất mật thiết, trong Tung Sơn kiếm pháp đừng nói là không có chiêu này, mà dù có đi nữa cũng nên tránh cái tên phái Hoa Sơn, nếu không loại bỏ đi thì nên biến đổi tên gọi để giữ mối giao hảo. Bây giờ Tả Lãnh Thiền thi triển chiêu kiếm này là có ý chọc giận Nhạc Bất Quần. Tung Sơn kiếm pháp vốn sở trường về khí thế hùng vĩ, chiêu độc phách Hoa Sơn tuy bình thường nhưng vèo một tiếng, thế kiếm từ trên không chém mạnh xuống, quả thật có cái phí khách khai sơn phá thạch. Lão đem sở trường của Tung Sơn kiếm pháp phát huy đến chỗ lâm ly tận chí. Nhạc Bất Quần nghiêng người né, trường kiếm phóng chênh chết ra, đó là chiêu cổ bách sum sum. Tả Lãnh Thiền thấy pháp độ nghiêm cẩn của Nhạc Bất Quần, chẳng cần tấn công, chỉ cần đừng để sơ suất, chính là kế sách đấu lâu dài. Đối với hàm ý trong hai chiêu khai môn kiến sơn và độc phách Hoa Sơn của lão, Nhạc Bất Quần tuyệt chưa để lộ ra sự giận dữ, lòng nghĩ người này quả thực là kình địch. Lão vẫn coi thường Nhạc Bất Quần sử loạn chiêu mới, không muốn để Nhạc Bất Quần chiếm tiên cơ. Trường kiếm của lão liền từ trái phóng nhanh sang phải, chính là chiêu Thiên Ngoại Ngọc Long chính tông Tung Sơn kiếm pháp. Quần đệ tử Tung Sơn đều học qua chiêu này, nhưng không ai sử được với khí thế hùng hồn như vậy. Trường kiếm của lão quét ngang trên không, thần kiếm uốn khúc giống như một con rồng sóng, bọn đệ tử Tung Sơn reo hò vang dội. Quần hùng các phái khi đến Tung Sơn thấy môn hạ Tung Sơn vừa đánh chiên trống vừa đốt pháo, bất luận Tả Lãnh Thiền nói cái gì bọn họ cũng vỗ tay hoan hô, động một chút là phụ họa hùa theo, nên ai ai cũng chẳng ưa. Nhưng bây giờ nghe đệ tử Tung Sơn lớn tiếng reo hò, họ lại cảm thấy rất xứng đáng, cũng phụ họa theo. Chiêu Thiên Ngoại Ngọc Long được Tả Lãnh Thiền đem thanh kiếm vô tri mà sử ra như linh xà, như thần long, khiến ai cũng thán phục. Những cao thủ kỳ cựu trong các phái Thái Sơn, Hành Sơn vừa thấy chiêu này đều không khỏi ngấm ngầm vui mừng nghĩ, may mà lúc này người đang đối địch với lão trên phong thiền đài là Nhạc Bất Quần chứ không phải là ta. Hai lão Tả, Nhạc đều sử kiếm pháp bổn phái để tương đấu, thế kiếm tung sơn hùng hồn giống như thiên binh vạn mã lao tới, trường thương đại kích cát bay vạn dặm, thế kiếm qua sơn khinh linh cơ xảo giống như đôi chim én ngày xuân chao luyện giữa cành liễu, cao thấp trái phải hồi chuyển theo ý. Tuy nhất thời Nhạc Bất Quần chưa lộ ra vẻ thất bại, nhưng kiếm thế tung hoành trên phong thiên đài thì tung sơn kiếm pháp đã chiếm hết 8 phần tấn công. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần cố gắng không tương giao với kiếm của đối phương, chỉ vờn qua vờn lại né tránh. Kiếm pháp của Nhạc Bất Quần tuy tinh kỳ, nhưng chỉ dựa vào sự tinh xảo thì rốt cuộc cũng không phải là địch thủ đấu đường đường chính chính với bậc thầy của tung sơn kiếm pháp. Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần là hai bậc tôn sư võ học, lúc tỉ kiếm thì không thể dùng định lý mà định hơn thua được. Tả Lãnh Thiền đem 17 đường tung sơn kiếm pháp hiệp lại làm một để sử dụng. Nhạc Bất Quần sử dụng kiếm pháp tương đối nhẹ nhàng, nhưng sở trường của Hoa Sơn kiếm pháp là biến quá phức tạp, chiêu số biến ảo khôn cùng, lại chiết hơn 20 chiêu. Tả Lãnh Thiền bỗng vung trường kiếm lên, chưởng trái đột nhiên đánh ra. Chưởng này trùm lên 36 yếu huyệt thượng bàn của Nhạc Bất Quần. Nếu Nhạc Bất Quần né tránh không kịp thì bị thương ngay lập tức. Mặt Nhạc Bất Quần hiện lên sắc tía bừng bừng, cũng đưa chưởng phải ra, đối chuẩn với chưởng trái của Tả Lãnh Thiền. Bình một tiếng, song chưởng giao nhau, Nhạc Bất Quần bay nhẹ ra, Tả Lãnh Thiền lại đứng yên bất động. Nhạc Bất Quần nói, chưởng pháp này là võ công của phái Tung Sơn sao? Lệnh Hồ Xung thấy hai người đối chưởng, bèn la lên một tiếng, lòng cảm thấy lo lắng. Chẳng biết nội lực âm hàn của Tả Lãnh Thiền lợi hại vô cùng. Nhậm Ngã Hành có nội công thâm hậu, mà sau khi bị trúng nội lực của Tả Lãnh Thiền, lúc phát tác thì tình thế vô cùng nguy hiểm, lại khiến cho cả bốn người đều biến thành người tuyết. Tuy Nhạc Bất Quần luyện khí công đã lâu, nhưng cũng không bằng Nhậm Ngã Hành. Chỉ cần tiếp thêm mấy chưởng của Tả Lãnh Thiền nữa, thì dù không đến nỗi lạnh cống tại đương trường, cũng chống đỡ không nổi nữa. Tả Lãnh Thiền cười nói, chưởng pháp này tại hạ sáng chế ra, muốn tuyển chọn đệ tử trong Ngũ Nhạc phái để truyền thụ cho. Nhạc Bất Quần nói, thì ra là như vậy, tiểu đệ mong Tả huynh chỉ dạy cho mấy chiêu nữa. Tả Lãnh Thiền nói, hay lắm. Lão nghĩ thầm, Tử Hà thần công của phái Hoa Sơn cũng thật tuyệt, sau khi tiếp hàng băng thần chưởng của ta mà giọng nói của hắn vẫn không run. Lão liền múa trường kiếm đâm về hướng Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần vung kiếm đỡ gạt, sau mấy chiêu bình một tiếng, song chưởng lại giao nhau. Nhạc Bất Quần xoay vòng trường kiếm tạt vào giữa lưng Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền vung kiếm gạt ra, chưởng trái vận thêm nội kình đánh thẳng xuống lưng Nhạc Bất Quần. Chưởng này đánh từ trên cao xuống nên khí thế rất mạnh. Nhạc Bất Quần xoay chưởng trái đón lấy, bóp một tiếng nhẹ, song chưởng giao nhau lần thứ ba, Nhạc Bất Quần lúng thấp người xuống vọt ra ngoài. Tả Lãnh Thiền cảm thấy lòng bàn tay trái đau buốt. Lão đưa lên, thấy lòng bàn tay bị đâm một lỗ nhỏ, một chút máu đen ứa ra. Lão vừa kinh hãi vừa tức giận chửi, hảo gian tặc, quần mặt dày. Lão biết Nhạc Bất Quần giấu độc châm trong tay, lão không đề phòng nên đã bị độc châm đâm vào lòng bàn tay, máu ứa ra là máu đen, đương nhiên là kim châm có tẩm độc. Không ngờ tên này hiệu xưng là quân tử kiếm mà hành sự lại bí ổi như vậy. Lão hít một hơi chân khí, ngón tay phải đưa ra điểm ba điểm lên vai trái của lão, không để cho máu độc lan tới. Lão nghĩ, độc châm nhỏ nhặt này há có thể làm gì được ta, nhưng bây giờ ta phải tốc chiến, không nên để hắn kéo dài thời gian. Lão liền vung trường kiếm tấn công như bão táp mưa sa. Nhạc Bất Quần phóng kiếm quảng kích, chiêu kiếm cũng biến đổi rất mãnh liệt, tàn độc. Lúc này trời đã hoàng hôn, hai người tỉ kiếm trên phong thiền đài không còn đấu để phân cao thấp nữa, mà là quyết đấu một mất một còn. Dưới đài ai ai cũng nhận thấy. Phương Chứng đại sư nói, thiện tai, thiện tai, tại sao đột nhiên tội lỗi đại tác? Mấy chục chiêu qua đi, Tả Lãnh Thiền thấy đối phương phong tỏa nghiêm mật, lão lo sợ chất độc ở lòng bàn tay lan rộng, kiếm lực lão càng vận càng mạnh. Nhạc Bất Quần đỡ bên này hỏng bên kia, giống như chống đỡ không nổi. Đột nhiên kiếm pháp lão biến đổi, lưỡi kiếm bỗng đưa ra rồi chợt rụt về, chiêu thức ngụy kỳ tuyệt luân. Quần hùng dưới đài vô cùng ngạc nhiên, xì xào, đây là thứ kiếm pháp gì vậy? Người hỏi thì cứ hỏi, còn người trả lời thì không biết trả lời sao, chỉ lắc đầu. Lệnh Hồ Xung ngồi dựa lên người Doanh Doanh, đột nhiên thấy kiếm pháp sư phụ sử ra đã nhanh lại kỳ lạ, khác hẳn kiếm pháp phái Hoa Sơn, lòng chàng rất ngạc nhiên. Trong nháy mắt lại thấy kiếm pháp Tả Lãnh Thiền biến ảo, đường kiếm sử ra lại rất giống kiếm pháp sư phụ. Hai người công thủ né tránh, phối hợp như một chiếc áo liền nhau, giống như sư huynh đệ đồng môn mấy chục năm cùng luyện một bộ kiếm pháp, bây giờ đang cùng nhau chiết chiêu. Hơn 20 chiêu qua, Tả Lãnh Thiền tiến bước, Nhạc Bất Quân không ngừng lùi lại. Lệnh Hồ Xung rất giỏi về quan sát, phát hiện chỗ hở trong võ công của người khác, thấy chỗ sơ hở trong chiêu kiếm của sư phụ càng lúc càng lớn. Tình thế càng lúc càng nguy hiểm, bất giác rất lo lắng. Thế thắng của Tả Lãnh Thiền đã định, quần đệ tử Phái Tung Sơn lớn tiếng reo hò để trợ oai. Tả Lãnh Thiền vung kiếm càng lúc càng nhanh, thấy kiếm pháp của đối phương tán loạn, lão nghĩ trong vòng 10 chiêu đã có thể đánh bay trường kiếm của Nhạc Bất Quần. Bất giác lão mừng thầm, tay càng thôi thúc thêm kình lực. Quả nhiên một kiếm tạt ngang, Nhạc Bất Quần vung kiếm lên đỡ, kình lực trên tay Nhạc Bất Quần yếu hẳn. Tả Lãnh Thiền hồi kiếm móc mạnh, Nhạc Bất Quần nắm không chặt, trường kiếm bay thẳng lên trời. Bọn đệ tử Phái Tung Sơn hoan hô như sấm động. Bỗng Nhạc Bất Quần tay không lúng người xuống rồi vọt lên, song chưởng thi triển thủ pháp cầm nã, thế tấn công rất lợi hại. Thân người lão bay bổng, ẩn hiện như ma quỷ quay mấy vòng, thoáng qua các hướng, xuất thủ mau lẹ, kỳ lạ thật quá sức tưởng tượng. Tả Lãnh Thiền kinh hãi la lên, đây, đây, đây. Lão gắng sức vung kiếm đỡ gạt, trường kiếm của Nhạc Bất Quần rơi xuống cắm trên đài, không ai để ý đến. Doanh Doanh nói khẽ, Đông Phương bất bại. Lệnh Hồ Xung cũng nghĩ giống như cô, lúc này những chiêu sư phụ sử ra chính là công phu mà ngày đó Đông Phương bất bại đã dùng kim thêu đấu với bốn người bọn hắn. Chàng kinh ngạc, quên cả vết thương đau buốt. Đứng dậy, một cánh tay nhỏ bên cạnh đưa ra đỡ dưới nách mà chàng không hề biết. Một đôi mắt dịu dàng nhìn trân trân vào mình mà chàng cũng không hay. Lúc này trên tuyệt đỉnh Tung Sơn, trong mấy ngàn đôi mắt chỉ có một đôi mắt không nhìn hai lão Tả Nhạc tương đấu. Từ đầu đến giờ, ánh mắt của Nghi Lâm vẫn không giờ phút nào rời khỏi Lệnh Hồ Xung. Bỗng nghe Tả Lãnh Thiền rú lên một tiếng, Nhạc Bất Quần lộn người ra đứng ở góc tây nam của phong thiền đài, cách mép đài không quá một thước, loạng choạng cơ hồ muốn té xuống đài. Tả Lãnh Thiền tay phải múa trường kiếm càng sử càng nhanh. Toàn là Tung Sơn kiếm pháp, chiêu nào cũng hộ vệ những yếu huyệt trên toàn thân. Thấy kiếm pháp của lão tinh kỳ, kình lực uy mãnh, mỗi chiêu đều khiến cho tiếng gió rít lên, rất nhiều người hoan hô tán thưởng. Một lúc sau, Tả Lãnh Thiền vẫn múa kiếm một mình chứ không tiến đánh Nhạc Bất Quần, tình thế dường như có gì không ổn. Những chiêu kiếm của lão chỉ hộ vệ, tuyệt không hề công kích Nhạc Bất Quần. Sử kiếm như vậy giống như là luyện công một mình, đâu phải là cách đánh ứng phó kình địch. Đột nhiên, Tả Lãnh Thiền phóng một kiếm ra rồi dừng lại trên không mà không thu kiếm về. Lão hơi nghiêng đầu, giống như muốn lắng tai nghe thanh âm khác lạ gì. Chỉ thấy trong hai mắt lão chảy ra hai tia máu rất nhỏ xuống má, rồi chảy thẳng xuống cằm. Trong quần hùng có người nói, lão bị đuôi rồi. Tiếng nói này không lớn, nhưng Tả Lãnh Thiền tức giận quá. Ta không đuôi, ta không đuôi, cẩu tặc nào nói ta đuôi. Nhặt Bất Quần, ngươi là tên gian tặc, có ngon thì qua đây đấu với ông nội ngươi 300 hiệp nữa. Lão càng quát càng to, trong tiếng quát chứa đầy phẫn nộ, đau khổ và tuyệt vọng, giống như con mãnh thú bị trọng thương lúc sắp chết cố sức gầm lên. Nhạc Bất Quần đứng ở góc đài chỉ mỉm cười. Mọi người đều thấy hai mắt Tả Lãnh Thiền quả thực bị Nhạc Bất Quần đâm đuôi rồi, đều kinh ngạc vô cùng. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh không kinh ngạc với kết cục này. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần tuột khỏi tay, sau đó lão sử chiêu thuật võ công không khác gì Đông Phương bất bại. Ngày hôm đó trên Hắc Mộc Nhai, Nhâm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân, cả bốn người liên thủ đấu nhau với Đông Phương bất bại mà không địch nổi, cho đến khi Doanh Doanh quay lại công kích Dương Liên Đình mới may mắn đắc thủ. Tuy vậy, cuối cùng Nhậm Ngã Hành cũng bị đâm đuôi một con mắt, lúc đó sự sanh tử chỉ cách nhau một sợi chỉ. Thân hình của Nhạc Bất Quần bay bổng thần tốc, so với Đông Phương bất bại tuy không bằng, nhưng nếu đơn đã độc đấu thì Tả Lãnh Thiền nắm chắc phần thua. Quả nhiên không bao lâu thì hai mắt của lão bị kim châm đâm mù. Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ đắc thắng, lòng không những không vui mà ngược lại cảm thấy sợ hãi khôn tả. Tính cách của Nhạc Bất Quần ôn hòa, xưa nay đối đãi chàng rất thân thiết. Từ nhỏ, chàng đối với sư phụ luôn luôn kính sợ. Sau này bị sư phụ trục xuất khỏi môn trường, chàng cũng hiểu vì mình hành sự theo bản tính, thật đáng tội, chỉ mong được sư phụ và sư nương khoan dung chứ chưa bao giờ có ý oán giận. Nhưng lúc này, thấy sư phụ đứng ở góc phong thiền đài, tay áo rộng bay bay, vẻ mặt nho nhã không còn nữa, không hiểu sao lòng chàng lại nổi lên mối ác cảm mãnh liệt. Có lẽ là do võ công Nhạc Bất Quần sử ra khiến Lệnh Hồ Xung nghĩ đến bộ dạng quái gở của Đông Phương Bất Bại. Cũng có lẽ chàng cảm thấy sư phụ đắc thắng không quang minh chính đại. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, vết thương lại phát đau kịch liệt, liền ngồi bệt xuống. Doanh Doanh và Nghi Lâm cùng đưa tay đỡ, cùng hỏi, sao vậy? Lệnh Hồ Xung lắc đầu, gượng cười nói, không, không có gì. Tả Lãnh Thiền lại gầm lên, Nhạc Bất Quần, người là đồ gian tặc, có giỏi thì qua đây quyết tử chiến. Cứ lén lút hại người thì là hạng tiểu nhân vô sĩ, người đấu tiếp với ta. Dương Anh Ngạc Phái Tung Sơn nói, các người lên đỡ sư phụ xuống đi. Hai tên đệ tử Sử Đăng Đạt và Địch Tu cùng đáp dạ, rồi phi thân lên đài, nói, sư phụ, chúng ta xuống thôi. Tả Lãnh Thiền quát, Nhạc Bất Quần, người không dám qua đây sao? Sử Đăng Đạt đưa tay ra đỡ lão, nói, sư... Đột nhiên hào quang lóe lên, trường kiếm của Tả Lãnh Thiền từ trên vai trái của Sử Đăng Đạt chém thẳng đến hông phải. Tiếp theo kiếm quang lóe lên, Địch Tu đã bị chém đứt ngang ngực. Hai thế kiếm này rất lợi hại, thật quá sức tưởng tượng. Chỉ một đường kiếm quang lóe lên, hai tên đại đệ tử Tung Sơn đã bị chém thành bốn mảnh. Quần hùng dưới đài cũng la quảng lên, tất cả đều kinh hãi. Nhạc Bất Quần từ từ đi đến giữa đài, nói, Tả huynh đã bị tàn phế, tiểu đệ sẽ không hơn thua với Tả huynh nữa. Đến nước này, Tả huynh còn muốn tranh chức trưởng môn Ngũ Nhạc phái với tiểu đệ sao? Tả Lãnh Thiền từ từ đưa trường kiếm lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng ngực Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần trong tay không có binh khí, trường kiếm của lão từ trên không rớt xuống vẫn còn cắm trên đài, lay động theo gió. Hai tay Nhạc Bất Quần thả trong tay áo rộng, mắt nhìn chằm chằm vào mũi kiếm cách lão hơn ba thước. Máu tươi trên mũi kiếm nhễu xuống từng giọt, phát ra những tiếng lách tách nhỏ. Cánh tay áo của Tả Lãnh Thiền phồng ra giống như cánh buồm căng gió. Tay áo trái rũ xuống, đủ thấy kình lực toàn thân lão đều tập trung vào cánh tay phải. Nội lực cực mạnh, ngay cả tay áo cũng phồng lên, thật là phi phàm. Chiêu kiếm này xuất ra, chắc chắn là thế sấm nổ quân reo. Đột nhiên một cái bóng trắng vội loáng qua, Nhạc Bất Quần nhảy ra sau hơn một trượng, rồi lập tức quay về chỗ cũ, nhất thoái nhất tiến tấn tốc là thường. Lão đứng trong khoảnh khắc lại nhảy ra phía sau mé trái hơn một trượng. Tiếp theo, lão trở về vị trí cũ một cách thần tốc. Để mũi kiếm của Tả Lãnh Thiền nhắm lệch ngực lão, ai ai cũng thấy rất rõ, chiêu này Tả Lãnh Thiền đột kích bất luận lợi hại đến đâu cũng không thể đụng đến người Nhạc Bất Quần được. Trong đầu Tả Lãnh Thiền vô số ý nghĩ lần lượt trôi nhanh, chiêu kiếm này nếu không thể đâm vào ngực Nhạc Bất Quần, chỉ cần hắn né tránh được, hai mắt của lão đã bị mù thì phải để mặc cho hắn mổ xẻ. Lão nghĩ mình đã hao tổn biết bao tâm huyết để trù hoạch hợp nhất ngũ phái, không ngờ cuối cùng bá nghiệp như không, thân bại danh liệt, còn bị ám toán. Đột nhiên lòng lão chua xót, máu nóng trào lên, ọe một tiếng, lão phun ra một ngụm máu tươi. Nhạc Bất Quần hơi nghiêng người sớm tránh sang một bên, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Tả Lãnh Thiền rung tay phải một cái, trường kiếm gãy đôi, lão ném thanh kiếm gãy xuống, ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười truyền đi rất xa, vang động cả sơn cốc. Trong tràng cười dài, lão quay người lại bước xuống đài, lúc đi đến bên đài, chân trái dẫm lên khoảng không, nhưng lão đã sớm đề phòng, chân phải đạp một cái, lão phi thân xuống đài. Mấy tên đệ tử Tung Sơn chạy đến cùng gọi, sư phụ, chúng ta cùng động thủ, đem tất cả bọn Hoa Sơn băm nát ra như tương. Tả Lãnh Thiền lớn tiếng quát, bậc đại trượng phu nói phải giữ lời, đã nói là tỉ kiếm đoạt soái, dùng võ công bản thân để tranh thắng, võ công Nhạc tiên sinh hơn cả Tả mổ, đương nhiên mọi người phải tôn tiên sinh lên làm trưởng môn, không làm khác được. Lúc đầu khi lão bị đâm mù hai mắt, lão vừa kinh hãi vừa tức giận, liền ngoác miệng chửi, nhưng lúc bình tĩnh lại, lão liền khôi phục khí phách thân phận của một đại tôn sư võ học. Quần hùng thấy lão khí phách hào hùng, được thì nắm lấy, không được thì bỏ, ai cũng khâm phục. Nếu không thì với nhân số đông đảo của phái Tung Sơn, với những tay trợ thủ lại chiếm được địa lợi, nếu cùng quần ẩu loạn đấu với phái Hoa Sơn thì dù Nhạc Bất Quần võ công có cao đến đâu cũng khó chống đỡ nổi. Trong những người của Ngũ Nhạc kiếm phái và quần hùng đến Tung Sơn xem náo nhiệt, có không ít kẻ xu nịnh, nghe Tả Lãnh Thiền nói như vậy liền lớn tiếng hoan hô, mời Nhạc tiên sinh lên làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, mời Nhạc tiên sinh lên làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn càng hoan hô to hơn, vang dội cả một vùng. Nhưng biến cố này vượt ra ngoài dự đoán, môn hạ Hoa Sơn khó tin được chuyện xảy ra trước mắt là có thật. Nhạc Bất Quần đi đến bên đài, cung tay nói, tại hạ và Tả sư huynh tỷ võ giao nghệ, vốn chỉ muốn điểm đến là dừng, Nhưng võ công của Tả Sư Huynh quá cao cường, làm trường kiếm trong tay tại hạ bay đi. Lúc nguy cấp, tại hạ tự bảo vệ nên hạ thủ lỡ tay, đến nỗi hai mắt Tả Sư Huynh bị hỏng, lòng tại hạ thật áy náy. Chúng ta phải tìm danh y để trị thương cho Tả Sư Huynh mới được. Dưới đài có người nói, đao kiếm không có mắt, làm sao có thể bảo đảm không bị thương? Người khác nói, các hạ không sát thủ, đủ thấy là nhân nghĩa rồi. Nhạc Bất Quần nói, tại hạ không dám. Lão cung tay không nói, có ý không xuống đài. Dưới đài có người la lên, người nào còn muốn làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì lên đài đấu đi. Người khác nói, còn ai muốn trổ tài thì lên đài xin Nhạc tiên sinh chỉ giáo cũng không sao. Mấy trăm người cùng la lên, mời Nhạc tiên sinh lên làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, mời Nhạc tiên sinh lên làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Nhạc Bất Quần chờ tiếng mọi người lắng xuống, lớn tiếng nói, được các vị yêu mến cất nhắc, tại hạ cũng không dám chối từ. Ngũ Nhạc phái hôm nay mới thành lập, còn trăm việc chưa làm, tại hạ chỉ có thể coi chuyện tổng quát thôi. Chuyện của Hành Sơn xin mời Mạc đại tiên sinh chủ trì, chuyện của Hằng Sơn do lệnh Hồ Xung hiền đệ chủ trì, chuyện Thái Sơn xin Ngọc Khánh, Ngọc Âm hai vị đạo trưởng cùng với kiếm trừ đệ tử của Thiên Môn sư huynh cả ba người cùng chủ trì, chuyện của Tung Sơn Tả sư huynh bị hỏng mắt nên không tiện, xin tính sao. Nhạc Bất Quần ngừng một lúc, mục quan nhìn vào đám người Tung Sơn rồi từ từ nói, theo tại hạ thấy, tạm thời mời Dương Anh Ngạc, Dương sư huynh, Lục Bách, Lục sư huynh cùng với Tả sư huynh ba vị cùng xử lý những việc thường ngày. Lục Bách không ngờ vậy liền nói, chuyện này môn hạ Tung Sơn và những người phái khác đều rất kinh ngạc. Dương Anh Ngạc lâu nay làm phó thủ cho Tả Lãnh Thiền cũng tạm được, còn Lục Bách vừa rồi đã nói những lời gây khó dễ cho Nhạc Bất Quần, châm biếm gây độc rất vô lễ với lão. Không ngờ Nhạc Bất Quần không để bụng, còn chỉ định Lục Bách sẽ cùng chủ trì mọi chuyện của Tung Sơn. Môn hạ Tung Sơn vốn đối với chuyện Tả Lãnh Thiền bị đâm mù hai mắt rất căm hận, nhiều người muốn chờ cơ hội để sinh sự. Nghe Nhạc Bất Quần phái Dương Anh Ngạc, Lục Bách, Tả Lãnh Thiền ba người cùng lo liệu chuyện của Tung Sơn, giữ nguyên trạng phái Tung Sơn, Nhạc Bất Quần sẽ không can dự chèn ép, khí căm hận của bọn họ liền lắng xuống. Nhạc Bất Quần nói, hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta hợp nhất, nếu không chung sức chung lòng thì ngũ phái hợp nhất cũng chỉ là hư danh mà thôi. Mọi người từ nay về sau đều là đồng môn thân thuộc, không phân biệt môn phái nữa. Tại hạ vô đức vô tài, tạm thời chấp chưởng môn hộ bổn phái. Việc chấn hưng bổn phái bàn bạc kỹ với các vị huynh đệ, không dám chuyên quyền. Bây giờ trời đã tối, các vị đều vất vả, xin mời đến đại viện của Tung Sơn nghỉ ngơi, uống rượu dùng cơm. Quần hùng càng hoan hô, lũ lượt chạy xuống núi, Nhặt Bất Quần xuống đài, bọn Phương Chứng đạo sư và Xung Hư đạo nhân đều qua chúc mừng lão. Phương Chứng và Xung Hư vẫn lo lắng sau khi Tả Lãnh Thiền gộp năm phái lại sẽ có tham vọng khôn cùng, muốn thôn tính Thiếu Lâm, Võ Đang gây họa Võ Lâm. Ai cũng biết rõ Nhạc Bất Quần ra vẻ quân tử khiêm nhường, để lão chấp chưởng môn hộ ngũ phái cũng yên tâm hơn Tả Lãnh Thiền, cho nên ý mọi người đến chúc mừng đều rất thành khẩn. Phương Chứng đại sư nói khẽ, Nhạc tiên sinh, bây giờ trong môn hạ Tung Sơn e rằng có người căm hận, muốn gây bất lợi cho thí chủ. Người thường nói lời tốt thì tâm muốn hại người không phải không có, đề phòng lòng dạ con người thật là khó, thí chủ thân ở Tung Sơn cũng phải cẩn thận. Nhạc Bất Quần nói, dạ, đa tạ Phương Trượng đại sư chỉ dạy. Phương Chứng nói, giữa núi Thiếu Thất và nơi này cách nhau không xa, rất dễ hô ứng. Nhạc Bất Quần xá dài xuống rồi nói, hảo ý của đại sư, Nhạc mổ xin ghi khắc trong lòng. Lão lại nói với bọn Xung Hư đạo nhân giải ban chủ cái bang mấy câu, rồi bước nhanh đến trước lệnh Hồ Xung hỏi, Xung nhi, thương thế của ngươi không đáng ngại chứ? Từ lúc lão trục xuất lệnh Hồ Xung ra khỏi phái Hoa Sơn đến nay, đây là lần đầu tiên lão dịu dàng gọi chàng là Xung nhi. Lòng lệnh Hồ Xung xe lại, run run đáp, không, không sao. Nhạc Bất Quần nói, ngươi theo ta cùng về Hoa Sơn dưỡng thương, sum vầy với sư nương, ngươi thấy thế nào? Nếu Nhạc Bất Quần nhắc đến chuyện này mấy canh giờ trước thì lệnh Hồ Xung sẽ vui mừng như điên, đồng ý ngay, nhưng bây giờ chàng lại chần chừ, cảm thấy rất sợ hãi khi lên Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần hỏi, thế nào? Lệnh Hồ Xung đáp, kim thương dược của phái Hằng Sơn rất hiệu nghiệm, đệ tử dưỡng thương khỏe rồi sẽ lên núi bái kiến sư phụ sư nương. Nhạc Bất Quần nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt chàng, dường như muốn nhìn thấy tâm ý chân thật của chàng. Một lúc sau lão mới nói, vậy cũng được, ngươi cứ an tâm dưỡng thương, ta mong ngươi sớm lên Hoa Sơn trùng phùng. Lệnh Hồ Xung đáp dạ, gắng gượng muốn đứng dậy hành lễ. Nhạc Bất Quần đưa tay đỡ cánh tay phải của chàng, lão dịu dàng nói, không cần đâu. Lệnh Hồ Xung rụt người lại, vẻ mặt bất giác lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, vẻ mặt thoáng tức giận, nhưng lão liền mỉm cười than, tiểu sư muội của ngươi vẫn còn giống như ngày trước, ra tay không biết khinh trọng, dù sao cũng chưa đã thương đến chỗ yếu hại của ngươi. Lão gật đầu chào bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, hai đại đệ tử Hằng Sơn, rồi mới từ từ quay người đi. Ngoài mấy trượng có mấy trăm người đang đợi, Nhạc Bất Quần đi đến gần. Họ nhốn nháo vây quanh rồi lớn tiếng khen ngợi võ công của lão cao cường, con người nhân nghĩa, xử sự đắc lễ. Trong tiếng nịnh nọt toan hót, tất cả dần dần đi xuống núi. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn theo bóng của sư phụ mất hút bên sườn núi. Người của các phái cũng đều xuống núi hết. Bỗng nghe sau lưng có tiếng một cô gái nói, Ngụy Quân Tử. Lệnh Hồ Xung loạn choạng, vết thương đau kịch liệt. Ba chữ Ngụy Quân Tử giống như cây thiết chùy đánh mạnh vào ngực. Trong chớp mắt, chàng cơ hồ như muốn nghẹt thở.